Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là cho ngọn lửa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi, Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dâu. Ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là cánh đồng cho ngọn lửa xanh tươi, xin một lần được nương theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư đắm trong biển luân hồi, Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dâu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dâu.
Hôm nay là một cái ngày đặc biệt là ngày mùng 1 của tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch, nhưng mà là cái ngày lễ Giáng sinh, cho nên Merry Christmas và Happy New Year đến tất cả các Phật tử. Các vị, chúng ta hôm nay là ngày holiday, nhưng mà thầy đã holiday hết 2 lần rồi, bây giờ bắt đầu làm việc. Trong khi đó thì các Phật tử sẽ được holiday trong cái ngày New Year của chúng ta. Các Phật tử có khỏe không? Happy không? Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài tên là hào quang của Đức Phật. Chúng ta kết thúc cái năm cái bài giảng về chữ không trong Bát Nhã, nhưng mà hôm nay sẽ nói về cái từ hào quang của Đức Phật để chúng ta gọi là minh định rõ hơn về cái tinh thần Bát Nhã của Đức Phật hay là đạo Phật. Nhưng mà trước nhất, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về cái ngày, đặc biệt là cái ngày lễ Giáng sinh. Giống như các vị biết rằng đây là một cái ngày rất là quý giá và cao thượng đối với người gọi là Catholic, người Thiên Chúa giáo, hay nói chung là những là cộng đồng tín ngưỡng về Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên đối với những người theo Phật và những người không có theo đạo nào, thì đối với cái ngày Giáng sinh cũng là một ngày vui vẻ. Bởi vì chúng ta đa phần ở nước ngoài thì trẻ con được tặng quà, người lớn cũng được tặng quà. Và vừa rồi thì thầy cũng được nhận được nhiều quà, nhưng có món quà rất là lớn của gia đình, đại diện gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang gửi tặng trong cái dịp lễ Giáng sinh và New Year. Thật ra thì cái lễ, cái vấn đề mà tặng quà đó, đối với ngày Giáng sinh thì nó có vào thế kỷ thứ tư, sau thế kỷ thứ tư nó mới phát triển mạnh, do nghĩa là thánh, một cái vị thánh của Thiên Chúa giáo tức là Nicholas rất là yêu thương trẻ con, và ông ta hay tặng quà cho trẻ con, coi như trở thành một thánh bổn mạng của trẻ con. Cho nên từ đó ở nước phương Tây đó thì ngày Giáng sinh người ta hay tặng quà cho trẻ con, nhiều thứ quà, trong đó kể cả đó là trong cái đêm Giáng sinh ông già Noel. Nhưng mà riêng về cái tinh thần của ngày tặng quà Giáng sinh hay là món quà của Giáng sinh thì được hiểu một cách sâu xa hơn đối với người Thiên Chúa giáo, đó là gì? Là món quà của tình yêu. Và món quà của tình yêu lâu ngày á, nó được nghĩa là phát triển rộng và lớn hơn với tinh thần nghĩa là từ bi bác ái của Thiên Chúa giáo, trở thành đó là món quà của sự sống, ban tặng cái sự sống. Bởi vì cách đây hơn 2000 năm thì cái lịch sử của Thiên Chúa giáo, hai vợ chồng đi nửa đường, tức là cha mẹ của Chúa Giêsu Christ đó, thì nửa đường và lâm bồn, thì nhà rất là nghèo, cho nên nửa đường không có chỗ, nên ghé vào một cái chuồng bò dơ giấy hôi hám, và trong đêm đó Chúa Giêsu ra đời. Và ở ba nơi khác nhau thì những cái vị thiên văn họ có thấy được một cái vì sao rất là sáng, rất là lạ, nghĩa là đã đi về cái hướng đó, cuối cùng họ tìm đến để nghĩa là xác nhận được Chúa Giêsu được gọi là Chúa cứu thế, tức là người được gửi từ ở trên nghĩa là thiên đường, đứa con của Chúa, của Thượng Đế gửi xuống để giúp đỡ và chuộc tội hay là cứu độ cho nhân gian. Đó là lịch sử của đêm Giáng sinh và của nghĩa là Catholic của ngày mà Chúa Giáng sinh. Điều quan trọng ở đây tức là cái ngày Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu cũng có nghĩa là tặng, trong đêm tình yêu nó tặng cho một cái đứa con, cho cuộc sống, cho sự sống. Và đứa con sau này lớn lên mang hết cái ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống, nó đi khắp nơi để ban rải và giúp đỡ cho mọi người, không có phân biệt chủng tộc hay là bất cứ người dân nào cũng đều có thể là đón nhận được cái lời nữa là dạy dỗ khuyên răn đó, cho nên người ta biến nó thành sự sống. Cho nên đó là một món quà quý giá nhất của cuộc sống. Và đặc biệt chữ tình yêu nghĩa là cho đi mà không bao giờ đòi lại, đó mới gọi là món quà của sự sống. Còn nếu bây giờ mình làm ngược lại, nghĩa là tình yêu mà cho đi mà cứ muốn đòi lại và đòi nhiều hơn ấy, chúng ta đã hiểu sai đi cái từ nữa là món quà tình yêu hay là món quà sự sống của đêm Giáng sinh. Hôm nay là ngày 25, tức là ngày chính của ngày lễ Giáng sinh. Và điều mà có thể các Phật tử có thể chia sẻ được rằng những người con Phật á, những người theo đạo Phật cũng vậy, sẽ đó là đem dấn thân, mang cái lòng từ bi bác ái của người con Phật đến với tất cả mọi người, có nghĩa là mang lại sự sống cho khắp, nghĩa là nhân quần xã hội, và không phải con người không mà kể cả những chúng sanh, những sinh linh. Cho nên mình mới có những cái lễ phóng sanh, và ngay cả cái việc nghĩa là tập ăn chay rồi tập niệm Phật, rồi là tất cả những điều đó là điều nghĩa là mang lại tình yêu và cuộc sống. Đó là món quà quý giá của đạo Phật dành cho cuộc sống, cũng giống như cái đêm Giáng sinh mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời, là sự ra đời của Ngài. Và chúng ta cũng có thể suy nghĩ một cái điều thứ hai về cái ngày Giáng sinh mà các nhà thờ và các nơi lôi các vị đồng hai con vinh danh Thiên Chúa ở trên trời, bình an dưới đất, sao nữa, cho người thiện tâm, hay là bình an dưới thế cho người thiện tâm, nghĩa là để cho người ở dưới thế mà được, nghĩa là được bình an á, thì phải có gì, phải có tâm thiện. Tâm thiện tức là thiên á, là tấm lòng tốt. Cho dù mình có vinh danh ai, mình vinh danh Chúa trên trời, mình vinh danh Đức Phật ở cõi Niết Bàn, thì bắt buộc cái người sống ở trong hiện tại ở dưới thế này muốn được bình an thì phải sống với cái tâm thiện. Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài hào quang của Đức Phật, bởi vì Đức Phật thì có một hình dạng khác, có một thông điệp khác để gửi đến cho tất cả thế giới nhân loại. Và cái thế giới mà của Đức Phật muốn ban tặng, muốn gửi đến, làm thế nào để thay vì nghĩa là cứu khổ ban vui, thì Đức Phật đã giới thiệu là một thông điệp, đó là tuệ giác. Và cái chữ mà chúng ta đã học lâu nay suốt trong năm buổi giảng, đó là chữ không của Bát Nhã. Chữ Bát Nhã như các vị biết rằng, nói theo cái tiếng Phạn nó gọi là Brahma, nói theo nghĩa là tiếng Bali nó là Ban Nha, và khi mình dịch qua Trung Hoa gọi là Ban Nhược. Việt Nam mình dịch thành nghĩa là Bát Nhã. Hai từ đó, tất cả những cái đó đều gom chung một cái gọi là cái bằng tuệ giác hay là trí tuệ. Trí tuệ, khi mà con người có thể đạt được trí tuệ hay là có được trí tuệ, thì con người có thể nghĩa là khai thông tất cả và hóa giải tất cả mọi sự khổ đau. Đức Phật không có ban cho con người một cái món quà bằng nghĩa là vật chất hay bằng cái gì để cho người ta có thể nghĩa là thỏa mãn cái lòng ham muốn, mà Đức Phật nghĩa là muốn giới thiệu đến một cái ánh sáng có thể giúp các vị phá tan hết tất cả mê mờ. Và khi mà tất cả các mê mờ được phá tan, gọi là vô minh được phá tan, thì con người sẽ đạt được ánh sáng. Đó là gì? Đó là sự hạnh phúc. Nhận chân được, không còn bị mê lầm, tức là không tạo các bất thiện nghiệp, gọi là thiện tâm á, thì con người không tạo các bất thiện nghiệp thì con người sẽ đạt được hạnh phúc. Và điều đó, và ánh sáng sẽ cho đi mà không bao giờ nhận lại, giống như ánh sáng mặt trời rọi lên tất cả khắp thế gian này, tùy mỗi cái chủng tộc, tùy mỗi cái loại cây cỏ, con người và động vật, nó đều đón nhận được ánh sáng của mặt trời, không phân biệt, không hề phân biệt. Nhưng mà mỗi loại nó nhận cái cảm nhận của nó khác nhau dưới ánh sáng của mặt trời, cũng giống vậy, dưới ánh sáng của tuệ giác của chân lý. Khi Đức Phật và Ngài đã thuyết minh ra, Ngài đã nói là gửi cái thông điệp này cho khắp cả thế gian, sau cái đêm nữa là thành đạo của Ngài đó, thì ánh sáng chân lý này nó sẽ đến với tất cả chúng sanh. Cho nên có lần chúng ta đọc kinh, chúng ta nói rằng là khi mà Đức Phật ra đời đó, thì người mù được sáng mắt, người điếc được nghe, người què được nghĩa là ngồi trỗi dậy, người yếu đuối được đi đứng mạnh dạn. Mình nghe vậy mình không hiểu là tại sao mà có cái bài kinh, lời kinh nào nói vậy, nó làm gì mà Đức Phật ra đời mà tự nhiên người mù mà sáng mắt, mà người đuôi được nghe. Thật ra người mù được sáng mắt tức là lâu nay chúng ta tất cả con người, những con người mù bởi mù tối, bởi vô minh, bởi tham ái, bởi tham vọng, bởi ganh tị, bởi riêng tư đó, bây giờ phải là cho ánh sáng trí tuệ, nghĩa là cái chữ không của Bát Nhã phá vỡ ra tất cả những cái kiến chấp, những cái tà kiến đó, cho nên người mù được sáng mắt. Người điếc tức là cái người mà lâu nay nghĩa là mình gọi là tà kiến chấp thủ, không chịu nghe gì cả, nhưng mà từ khi có ánh sáng trí tuệ của Đức Phật ra đời và nó là giúp đỡ gửi cái thông điệp ánh sáng tự giác đến tất cả mọi người đó, thì con người được nghe, được hiểu. Bởi vì mục đích của nghe là hiểu, cho nên nghĩa là nghe xong rồi hiểu rồi là con người thông hết tất cả, con người không còn kiến chấp, không còn lạc loài, không còn khổ đau nữa. Cho nên gọi là cái bậc người điếc được nghe. Rồi người yếu đuối mình gọi là cái người đang què hoặc đang nằm liệt giường nghiệp, nghe nghe Đức Phật ra đời xong rồi bật dậy đi ào ào, có phải vậy không? Không phải vậy. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, nghĩa là khi đạo Phật và ánh sáng tuệ giác ra đời rồi, những người này nhận được á, thì những kẻ giải đãi biến lười chỉ thích nghĩa là trời lạnh quá cho con ngủ, đừng bận đi sám hối, nghĩa là tất cả những cái gì mà nghĩa là mà mình gọi là con ăn chay không nổi cho nên làm cho con ăn chay đụng sáng ăn cơm sườn dẫn nước tương cũng được, thì những người yếu đuối đó tự nhiên sau khi có được ánh sáng của trí tuệ của Bát Nhã thì ngồi bật dậy và sẵn sàng dấn thân như một con ngựa, nghĩa là dũng tiến đi phía trước, tinh tấn từ bỏ những cái thói quen yếu hèn của mình. Đó gọi là cái mà các người bệnh hoạn liệt dương mà người bật dậy sau khi có ánh sáng của tuệ giác. À, đây là cái điều mà chúng ta phải nghe để mình biết được rằng tại sao trong đạo Phật nó có nhiều cái câu kinh. Và khi nói vậy người ta không có hiểu, người ta cứ tưởng rằng sẽ được vậy. Cũng giống như các vị đọc trong câu kinh mà của Bồ Tát Quan Thế Âm Quán Tự Tại, cũng trong tinh thần Bát Nhã này các vị nghe có một câu rằng nếu một cái người nghĩa là cầu nam thì được sanh nam, cầu nữ sanh nữ, chí tâm đất thành. Hãy cầu nam được thì trai lành đức trí, mà cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh, trời sướng quá, cầu Bồ Tát đã quá. Nhưng mà nhiều khi có người sanh bốn đứa con gái, cầu hoài sanh đứa con trai được, thế lại cầu Bồ Tát không linh, không. Nhưng mà thật ra đó, chữ cầu Bồ Tát hay là cầu con này nó không phải là cầu vậy, không phải là cầu đứa con. Bởi vì đối với đạo Phật, vấn đề là ái dục và sinh tử luân hồi đó, thì không có Bồ Tát nào mà kêu bằng cho mình đứa con của tình ái hay của tình dục cả. Mà cái chỗ mà cầu các vị cầu hai cái mà được á, là trai lành đức trí, à, nó thuộc về là của tuệ giác, cầu để đạt được tuệ giác. Còn nếu mà cái bằng cầu mà con gái, tức là bằng cầu đức hạnh, tức là giữa hai vị Bồ Tát là vị Văn Thù và Phổ Hiền, các vị cái cầu nguyện là con phải có một cái tuệ giác để con có nghĩa là dấn thân đi chung với một cái hành động giữa trai và gái, hai cái này đi chung để nghĩa là dấn thân giúp cho cuộc đời con thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Đó là các vị cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải là mình mang một bụng bự mình cứ tới trước Đức Phật mình ngồi mình cầu hoài nó chừng nữa là muốn cầu con trai mà sanh con gái, mình nói vậy thì Bồ Tát không có linh. Nó không phải là như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải hiểu được những cái gọi là pháp lý ở trong kinh, chứ không phải là văn tự không. Giống như là vừa rồi thầy nói, tức là không phải là ánh sáng Đức Phật đến rồi tự nhiên người nghĩa là mù á là tự nhiên được sáng. Nếu người mù gọi là minh thông suốt cuộc đời rồi thì bây giờ Phật ra đời họ cũng không thấy Phật. Nhưng mà họ nghe hiểu được giáo lý Phật thì tự nhiên mọi cái si mê, mọi cái lầm chướng nghĩa là làm cho họ đi con đường nghĩa là tâm tối đó, nó hoàn toàn bị phá vỡ đi, họ sáng suốt thoát khỏi cảnh giới của đạo. Cho nên nó gọi là cái bằng người mù được sáng. Các vị nghe kịp chưa? Cho nên bây giờ khi chúng ta nói đến hào quang của Đức Phật á, cái hào quang của Đức Phật chính là tuệ giác, đó là Bát Nhã. Cho nên chữ Bát Nhã còn gọi là mẹ của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật là tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và kể cả vị lai. Vị nào muốn thành Phật thì cũng phải nương ở Bát Nhã, tức là nương vào trí tuệ mới thành Phật. Cho nên nói rằng Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Và nói một cách khác nữa, nghĩa là ba đời chư Phật nương vào Bát Nhã để mà có thể nghĩa là thành tựu được nghĩa là trí tuệ. Cho nên cái câu cuối của phần kinh Bát Nhã mình đọc mình mới thấy nghĩa là cái phần tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa mới có thể nghĩa là đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cho nên Bát Nhã là gì? Trí tuệ đó là đại thần chú, là đại minh chú. Nghĩa là nếu nói về chú á, là đó là cái phần chú đại thần. Mà nói rằng đó là minh á, thì nó là đại minh chú. Còn nếu nói cái gì cao hơn nữa thì Bát Nhã là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, tức là không có gì hơn nữa đâu. Rồi cuối cùng bây giờ nếu không có hơn nữa nói là để kết thúc làm sao? Cho nên là chỉ kết thúc được là yết đế ba la, yết đế tăng, yết đế bồ đề, ta bà ha, ta bà là hết chuyện rồi. Ta bà ha là vượt qua tất cả. Cho nên định nghĩa của cái bài kinh mình học qua vừa rồi đó, tức là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hay còn gọi là Huệ Đáo Vĩ Ngạn Kinh, có nghĩa là cái trí tuệ đưa con người qua bên bờ bên kia. Qua bên bờ bên kia là sao? Tức là chúng ta đang ở bờ này, tức là chúng ta đang ở trong trạng thái của sinh tử, của phiền não, khổ đau. Nhưng mà chính nhờ cái tự giác này đưa chư Phật mười phương, đưa Bồ Tát mười phương và đưa tất cả chúng sanh có thể qua khỏi bờ khổ đau, thoát khỏi cái ách nạn. Cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Thì bây giờ khi chúng ta nói về cái hào quang Đức Phật, các vị thấy rằng đây là một cái tượng mà họ làm mà có hào quang họ in sẵn vậy. Nhưng mà trong tất cả các cái chủ trương của Thiền viện Minh Quang, của đạo tràng Minh Quang, Sydney, Nam Úc, Tây Úc, chúng ta chủ trương chung là những cái tu tượng thờ là không có thờ cái hào quang. Thì các vị biết hào quang của Đức Phật là tại một tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng bây giờ những cái người ta làm cái hào quang, nhiều Phật tử thích cúng hào quang lắm, nói rằng cúng hào quang để sau này mình được sáng suốt. Nhưng mà hào quang bây giờ các người biết họ làm nữa là cái bằng khi nó túa ra, nó xẹt 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 trời, giống như bà hiện vậy. Nó làm những cái mình dồn hết hồn, cái tượng nó hết đi trang nghiêm. Nếu mà các vị thấy là một Đức Phật cái ngồi nghĩa là yên lặng thiền định gốc cây ấy, thì nó rất là trang nghiêm, rất là sâu xa. Và khuôn mặt của Đức Phật nó tỏa ra là tất cả ánh sáng trí tuệ là một cái gì? Một bài Bát Nhã, một bài kinh không lời. Và đó là tuệ giác. Bây giờ mình gắn thêm ở phía sau, trời ơi, nó chạy cà dòng. Có nhiều người nó túa ra thuộc vô, nhức đầu luôn. Cho nên nhìn thấy hào quang Đức Phật là mình nhức đầu chịu nổi. Do vậy cho nên cái chủ trương của thầy nói chung và của đạo tràng Minh Quang ở Úc của mình là tuyệt đối là không có gắn hào quang các tự. Kể cả Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã tự chiếu sáng rồi, cho nên không cần phải gắn thêm hào quang nữa. Và tuệ giác của Đức Phật từ xưa đến nay mình tin tưởng, mình học để mình giác ngộ đã đủ sáng rồi, không cần gắn hào quang của Phật nữa. Và các vị biết rằng vừa rồi thầy đi Miến Điện, một lát thầy sẽ nói về Miến Điện các vị nghe. Thì Miến Điện đó là cái bằng hàng 2-3 ngàn cái tháp, gần không biết bao nhiêu ngôi chùa, đặc biệt không có một tượng Phật nào mà gắn hào quang đó. Đó là làm đúng theo tinh thần nguyên thủy. Tinh thần nguyên thủy đó là chính bản thân Đức Phật là hào quang rồi, cho nên vì vậy không được gắn thêm cái hào quang nữa. Nhất là những cái hào quang mà các bạn xẹt với lại đó là đủ màu đủ sắc giống như cải lương vậy, thì sẽ làm cho cái tinh thần thâm trầm sâu xa của Bát Nhã của đạo Phật nó mất đi ý nghĩa đó. Gần đây thì mấy Phật tử bên Tây Úc cũng muốn xin gắn hào quang 2-3 thứ, thì các thầy vẫn gọi điện thoại và gửi email thì thầy trả lời là không có nhận bất cứ cái hào quang nào. Khi chúng ta nói về cái tinh thần Bát Nhã hay là cái trí tuệ của hào quang thì các vị sẽ thấy rằng đối Đức Phật, khi mà có mắt nhìn của Đức Phật á, trong một cái bài thơ diễn tả rất là hay, tức là cái bằng mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài vạn dặm. Con mắt mà nhìn xa ngoài vạn dặm nó không phải là thần thông, mà con mắt nhìn xa ngoài vạn dặm đây là con mắt có tuệ giác, có thể nói là thấy được tất cả các pháp như thực tướng của nó, là không có gì, không có tự tánh cố hữu, tức là nương với nhau mà có. Trong bài công của Bát Nhã là như vậy. Cho nên con mắt của Đức Phật về mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài vạn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tai hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu, cứu nhân loại đang rơi vào bể thẳm, hay là cứu nhân loại đang trầm luân bể thẳm. Đó là diễn tả về Đức Phật. Và cái gì mà của Đức Phật đã làm được điều đó? Đó là Raga, đó là Bát Nhã, đó là tuệ giác của Ngài. Cho nên khi ánh sáng của Đức Phật mà người ta nghe để người ta giác ngộ, tỉnh táo, thì cứu người ta đang ở trong trầm luân, ở trong bể khổ, hay là khổ hải, hay là ở trong ái hà. Ái hà thiên xích lãng, đó là hàng ngàn cái ngọn sóng cao vậy đó. Mà nếu người nào muốn được an tịnh, người nào muốn được giải thoát, người nào muốn được tự tại, thì người đó là phải cấp tạo niệm Di Di Đà, tức phải niệm danh hiệu Phật. Mà hiệu Di Đà là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ, là vô lượng cam lộ, có nghĩa là ánh sáng của tuệ giác, chứ không phải là cái từ Nam Mô Di Đà Phật để mình niệm để Đức Phật nghe mà cứu mình khổ đâu. Khi mình đã có được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ thì ngay tức khắc con người ta giải thoát khỏi khổ đau đó, gọi là độ nhất thiết khổ anh. Và như vậy khi chúng ta nói về cái hào quang của Đức Phật, để chúng ta biết rằng đó là trong nghĩa là sự nghiệp của đạo Phật, hay gọi là trong hành đạo của Đức Phật, cái mà Đức Phật còn để lại cho đời hàng bao nhiêu năm, hàng ngàn năm, 2000 năm và nhiều quốc gia, đó là ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tự tỉnh thức. Và hôm nay ngay cả khi mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta đón nhận, chúng ta nghe, chúng ta cũng muốn nghe về ánh sáng, về sự tỉnh thức đó, chứ chúng ta không phải nhận được cái lòng bác ái, sự tình thương hay là sự vuốt ve của Đức Phật hay là của Bồ Tát. Đây là điều rất là thiết tha thiết yếu mà những Phật tử chúng ta phải gìn giữ, bởi vì nghĩa là nếu mà chúng ta không có thấy được điều đó thì chúng ta sẽ bị nghĩa là rơi vào con đường của biến kế sở chấp, tức là ham chấp, tham muốn, sợ hãi, giống như nghĩa là mình sợ hãi nghĩa là những thiên thần đối với đạo Phật hay Đức Phật là một cái gì đó nghĩa là khổng lồ lớn quá, cho nên mình sợ hãi, mình run sợ trước Đức Phật. giống như một cái người thần tử mà thấy vua, tức là run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tới vậy. Không phải như vậy. Đức Phật đó là ngồi rất là bình ổn, rất là tự tại, rất là tự nhiên. Những cái gì đó là tự nhiên, những cái gì thiên nhiên tánh, những cái gì chân không, những cái gì diệu hữu, cái đó là tuệ giác của Đức Phật. Cho nên khi mình thờ Đức Phật, hãy để cho Đức Phật tự nhiên, hãy để Đức Phật tự nhiên như những gì Ngài đã có, hãy để Đức Phật tự nhiên những gì mà Ngài đã cho mà chúng ta nhận được. Cũng như trong ánh sáng của Thiên Chúa, của tình yêu, của đêm Giáng sinh, thì các vị biết là cái quan trọng của các ý nghĩa mà người ta mừng á, tức là trong tình yêu của Chúa dành cho con người là cho đi mà không đáp lại, giống như là tình yêu của cha mẹ dành cho con mà không đòi hỏi, tự nhiên nó thơm, nó ngọt, nó dịu hiền như vậy thôi. Đừng có đòi hỏi, đừng có bỏ thêm gì nữa. Giống như ta nói rằng khi mình thờ một Đức Phật á, mình là thấy một thiên thần nó quý rồi, mình cũng muốn có hào quang sao thiên thần nữa, mình muốn có một đám mây nữa, thì khi mình vẽ vời nhiều quá thì nó mất đi thiên thần. Cũng vậy, đối với nữa là sự hy sinh mà trong cái đêm Giáng sinh, trong ngày Thiên Chúa giáo Giáng sinh, người ta còn muốn nói nữa, tức là ban hiến cho sự sống, kể cả những cái người mà đang có sự sống chúng ta. Và nếu mà có cái gì mà mình dư mà mình có thể cho được, mình có thể hiến tặng một phần cơ thể của mình cho cuộc đời, cho sự sống. Ví dụ như người ta cần thận, cần tủy, nếu mình tích hợp và có thể hiến tặng cho mọi người mà không phân biệt, thì các vị đã hiến tặng sự sống, đó là hiến tặng tình yêu. Người ta chứng minh thực tế là ở tại Úc mình, tại Melbourne, nó có một ông, có một đứa con trai mười mấy tuổi, nó bị một cái tai nạn xe cộ, nó mê man hết trơn rồi, không biết gì nữa, trông giống như người thực vật vậy. Nhưng mà họ vẫn giữ được cuộc sống của đứa bé đó. Nhưng mà khi cha mẹ nó quyết định rằng là do nó có một cái tim, do nó có một cái thận, do nó có nghĩa là một trong những chất liệu mắt hay những gì tốt đẹp trong con người của nó vẫn còn hoạt động tốt, và cha mẹ đã sẵn sàng đó là hiến cho bốn người ở trong đất nước Úc này những cái món quà, đó là cái phần kỳ diệu cuộc sống để cho họ tiếp tục sống, và đứa bé đã chết đi. Đó là tình yêu, đó là sự sống, và đó là sự hiến tặng đúng nghĩa của tinh thần. Ngay cả Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo cũng giống như nhau. Và vừa rồi đó là thầy có một cái vị đó là huynh đệ đó, là cũng đột quỵ rồi cũng mất đi, và chỉ để một tiếng đồng hồ ở chùa thôi, rồi chở cái xác, nghĩa là đại học y dược, chở cái xác, mặc dù chết rồi nhưng mà hiến tặng xác cho y học, cho khoa học, để họ nghiên cứu, cho học sinh có thể mổ xẻ và tìm được con người có cái gì, nghĩa là có thể đôi khi cắt nhỏ thân thể mình ra để tìm những cái tế bào bị ung thư, và sẵn sàng nghĩa là hiến tặng cho cuộc sống. Đó cũng là một nghĩa cử của gì, của đêm Giáng sinh, của tình yêu, hay gọi là hiến tặng của sự sống. Thì cái hào quang mình nói là hào quang của Đức Phật cũng vậy, tuệ giác vậy, tức là phải thấy rõ tất cả các pháp, nhất thiết pháp đều là không, thì con người không còn chấp mắc cái gì của mình nữa. Cũng giống như là cái bằng, ngay cả khi mình mất rồi, khi mình nằm xuống rồi mà mình cũng sợ rằng đó là người ta chôn mình không được, rồi cũng sợ rằng cái xác này phải giữ thế nào, rồi phải xây kim tịch cho kiên cố, rồi phải bảo vệ này có. Nhưng mà tất cả các vị biết rằng đó là khi con người nằm xuống rồi, tất cả là gì, là trở về với không, đất nước lửa gió, không có gì là cái phần đó là còn tồn tại hết. Chính vì vậy mà cái tinh thần người Tây Tạng, các vị biết là khi mà người chết rồi đó, họ còn có một cái từ điệu tán, nghĩa là nói rằng nếu người đã chết rồi thì còn làm gì cho lợi ích cho chúng sanh không, còn chết họ cứ đem cái xác ra, nghĩa là có một người chuyên môn đó là chặt xác mình, nghĩa là bầm giống như là người thịt bán thịt heo vậy, xong rồi ngồi nghĩa là con chim, những con điểu ấy, con chim mà con chim lớn ấy, đứng sắp hàng, nó sắp hàng rất hay, con nào tới trước thì đứng trước, con nào đứng sau tới sau, đứng dài về bắt đầu người ta phát cho nó, phát dài cho nó ăn hết, rồi bắt đầu những cái xương cứng không được ấy, người ta mới đập ra rồi rải ra, con nào tha được con nào tha được. Có nghĩa là cái người chết đi rồi đó cũng vẫn còn làm lợi ích cho chúng sanh. Mà nghĩa là nếu mà bây giờ mình để mình chôn thì nó sinh thối rồi, cho nên vì vậy nghĩa là cho những chúng sanh còn đang sống thịt tươi vậy đó, còn máu vậy đó, tặng cho cuộc đời. Cho nên mình thấy rằng Tây Tạng nó rất là nghèo, nhưng mà tinh thần của nó, các vị thấy rằng là người ta đã học được tinh thần cỡ nào không? Tinh thần nghĩa là cái kể cả lúc chết đi rồi cũng nghĩa là không còn bám víu gì cái sắc thân tứ đại này nữa. Nếu bây giờ nói rằng trong những cái môn niệm Phật, có nhiều người sợ rằng khi niệm Phật trong gần 8 tiếng hồ không ai cho đụng tới thân, bởi vì đụng tới thân sợ mình sân si, thì chết rồi cũng còn sân si nữa. Nó đừng đụng tới tôi, đừng có rờ tới tôi, bởi vì đồ tôi đồ giả không à, đụng tới nó lợi không. Chứ nếu thật sự nếu là đồ thiệt thì ai cứ đụng gì làm chứ. Nhưng mà tại sao là mình sân si? Tại vì cái là đụng tới những đồ không phải của mình. Đó, cái khổ của con người là như vậy. Chứ nếu bây giờ mình theo tinh thần Tây Tạng thì khỏe luôn, người ta nói là đem ra, các vị thấy là đem ra ngoài giữa đồng vậy, chim đứng hàng 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 sập lớp vậy, giống như đi mua thịt vậy. Xong rồi là coi như là cũng con nào lấy bài đi. Ở đây trong cái tinh thần này để chúng ta nói rằng hiện vừa rồi đó ngày 21 tháng 12 ở Sài Gòn mà có một cái vị nghĩa là giáo sư ở bên Mỹ, tức là ông Trịnh Xuân Thu, Trịnh Xuân Thuận nhé, là một cái vị giáo sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi về gọi là thiên văn học. Và ông ta theo đạo Phật cho nên viết rất nhiều sách về Phật giáo. Hiện tại là giáo sư đang ở bên Mỹ, là một giáo sư ở Đại học Virginia. Giáo sư đó về Việt Nam và thuyết trình rất nhiều bài, nhưng mà có một cái bài thuyết trình quan trọng, tức là sự tương quan của Phật giáo với khoa học. Bởi vì người ta nghĩ rằng đôi khi Phật giáo nó không có phù hợp với khoa học. Nó nghĩa là nó có tính cách nghĩa là tự nhiên quá, trong khi khoa học á thì nó lại nghĩa là tỉ mỉ, nó đòi hỏi nghĩa là những vấn đề nghĩa là xét nghiệm, những vấn đề nghĩa là về vật chất nhiều hơn. Trong khi nghĩa là đối với nghĩa là Phật giáo mới nằm về tâm linh, cho nên có nhiều người cho rằng bất đồng. Nhưng mà vị giáo sư này là một nhà thiên văn học, cho nên nghĩa là ông muốn chứng minh những cái điểm tương đồng đặc biệt của Phật giáo Phật. Bây giờ mình nói tới hào quang của Đức Phật là như vậy. Bởi vì với cái nhìn của Đức Phật á, khi ngài nhìn về Đức Phật, ngài nhìn về con người á, giống như cái bát nước vậy, khi Đức Phật dở bát nước vậy á, tức là Phật nói rằng đó là Phật xây một bát nước 84.000 đồ, nếu không niệm chốn này như ăn thịt chúng sanh. Tức là trước khi một vị tỳ kheo muốn uống nước á, là phải bưng ly nước lên rồi niệm một cái bài chú. Nếu không niệm bài chú đó giống như ăn thịt chúng sanh, tức là thậm chí có cái lòng từ bi rằng những vi sinh trong này Đức Phật cũng thấy. Nghĩa là ngày xưa nói câu nói người ta không có hiểu hết, bây giờ khoa học để ký vô thấy quá trời vi trùng đủ loại trơn. Nhưng mà ở nước Úc mình nó còn tốt á, nếu mà mình về những nước Đông Nam Á rồi là phải nói rằng là nó leo đầy ở bên này nè, nó leo đầy. Giống như bây giờ mình muốn mua chuối hay gì mình ăn, nó là không phải là chân ruồi mà những cái con ruồi luôn, con ruồi ở trong chuối luôn chẳng hạn vậy đó. Thì với vi trùng đó ngày xưa đó khoa học người ta không có thấy hết á, thì lúc đó khoa học chưa có chứng minh được á, thì nghe câu nói của Đức Phật giống như là vậy, là câu nói quyền quá. Phật xem một bát nước 84.000 đồ, nếu không niệm chú này như ân thịt chúng sanh. Rõ ràng là ở đây á, ngoại trừ cái khoa học, ngoại trừ cái vừa tuệ giác của Đức Phật với một con mắt của Bát Nhã rồi, nó thể hiện luôn cả một cái lòng từ bi của sự sống. Cho nên những vị tỳ kheo phải trân trọng sự sống, dù là những sự sống là vi trùng. Cho nên trong cái lễ thọ giới của vị tỳ kheo còn một cái món đồ nữa, rất là đơn giản mà không ai để ý, đó là gì? Ngoại trừ cái tọa cụ rồi có một cái đồ lược nước, ta gọi là một cái đải lược nước để là cấp cho vị tỳ kheo. Trước khi uống nước là phải để vào đó, là vì có những vi sinh mà mình có thể dướng ở trong đó được, chứ không nói tới vi trùng, cũng phải lược trước khi uống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ bước qua cái nhìn của cái vị cái là giáo sư Trịnh Xuân Thuận này. Ông nói rằng là đối với nhà khoa học, ông nói rằng nếu nhà khoa học nhìn tất cả về vũ trụ dùng ngôn ngữ toán học để phân tích, thầy khoa học thì cái gì cũng là phân tích bằng ngôn ngữ ấy. Cho nên ông nói rằng là phân loại đo lường để xem biết các hiện tượng bằng phương trình, thì ngược lại Phật giáo làm thế nào? Phật giáo lại nhìn vào bên trong để chiêm nghiệm bằng trực tu, để biết rõ sự đau khổ và thấu triệt hoàn hảo các dạng thức tối hậu của tinh thần và vật chất. Các vị thấy rằng cái câu nói nó rất là sâu xa đặc biệt như vậy, tức là nhìn vào các hiện tượng sự vật bằng gì? Bằng trực ngôn, để chiêm nghiệm. Để chiêm nghiệm gì? Chiêm nghiệm cái sự đau khổ, sự thống khổ của thế giới này và kể cả sự đau khổ của vật chất. Cho nên vì vậy mình mới thấy rằng đó là khi người ta tưởng rằng đạo Phật là con đường của bi quan, vì thấy rõ sự đau khổ của các hiện tượng sự vật, sự chuyển hóa của nó cho nên tạo thành khổ đau, sự chấp mắc của nó tạo thành sự khổ đau vừa vật chất vừa tinh thần. Cho nên chúng ta thấy là mình thấy rằng Đức Phật nó phải bác khổ thì ngay khi Đức Phật thành tựu là ngài đã nhìn với cái nhìn của tứ đế, là ngài đã thấy rõ tất cả các tổng thể của thế giới này bằng cái gì? Bằng cái nhìn của tuệ giác chứ không phải là khoa học. Trong khi là khoa học á, bây giờ người ta dùng tới là ông này là một giáo sư của thiên văn, Nhưng mà ông theo đạo Phật bởi vì ông nói rằng ngay khi còn Đức Phật ngài đã nghĩa là thành tựu rồi, Đức Phật nói rằng ngài nhìn nghĩa là mười phương thế giới vô lượng vô số Bồ Tát các thế giới khác. Ngày xưa mình không có dám nhìn, mình không nói vậy. Khi khoa học chưa phát triển người ta không có dám nói. Khi mà thiên văn mà chưa có thành tựu người ta không thể thấy được những ngôi sao cách đây hàng 2 triệu năm ánh sáng người ta không thấy. Nhưng mà lúc đó cách đây hơn 2.500 năm Đức Phật ngồi thì ngó lên là thấy nó là vô lượng vô số mười phương thế giới chỉ ở trong một đầu sự kim thôi. Ghê gớm vậy, đó là chữ không bất nhã. Đó là tuệ giác của Đức Phật. Cho nên hào quang của Đức Phật chính là điều đó, tức là trí tuệ bát nhã nó mới được gọi là hào quang, là ánh sáng của Đức Phật. Cho nên khi một con người có thể nhìn thấu được vũ trụ thế giới này ở chỉ trong một đầu ngón tay bằng trí tuệ của mình. Cho nên cái vị giáo sư này nhận định rằng là các điều mà phương trình khoa học không thể nào có thể nhận ra được, trong khi là chiêm nghiệm mình được luôn á, các cái hiện tượng đau khổ chúng sanh và các hiện tượng vật chất thì khoa học không thể thấy được. Cho nên khoa học không thể phân tích được những cái gọi là hiện tượng tâm lý và đạo khổ của chúng sanh. Ngược lại với tuệ giác của Đức Phật, ngài có thể nói là thấy suốt và chiêm nghiệm, thể hiện được và giải trừ được những cái đau khổ về dạng tinh thần của chúng sanh. Thì các vị thấy hai cái nó khác nhau. Cho nên bây giờ khoa học nó có phân tích bằng phương trình nữa, nhưng mà không thể phân tích được phương trình làm sao mà tương khổ. Tại sao nó là tôi yêu thương, tôi ghen ghét như thế nào? Cái chất liệu gì thì bây giờ khoa học đem nó chạy ra đủ thứ rồi. Nó tính nghĩa là tổng hợp biết bao nhiêu loại hương, loại phóng, loại gì đủ thứ ra. Nhưng mà nghĩa là giải thích làm sao mà tự nhiên người ta ghét, tự nhiên người ta thương, tự nhiên người ta khổ của tâm linh thì khoa học không thể phân tích. Nhưng với tuệ giác Đức Phật có thể phân tích được, có thể thể nghiệm được, và có thể nói là chỉ cho những đệ tử đạt được giác ngộ để thấy được rằng làm thế nào người ta khổ và làm thế nào người ta chấm dứt khổ đau. Cho nên chúng ta mới có tứ diệu đế, mới có nghĩa là khổ đế, mới có là tập đế là nguyên nhân của khổ đế, rồi nghĩa là đạo đế và con đường diệt khổ gọi là diệt đế, rất là rõ ràng. Cho nên cái câu nói mình rất hay, cho nên là khi mà minh chứng những điểm tương quan đó thì ông nói rằng là nếu mà song song trình bày ba điểm quan trọng nhất, tức là phần thứ nhất á, là các cái thuyết mà về gọi là lượng tử. Lượng tử tức là cái phần trong những cái hạt nguyên tử, những cái tính của nguyên tử nó có lượng tử, giống như mình gọi là những vi trần, vi tế, đó là hằng hà sa số. Các vị nghe Đức Phật thí dụ nghĩa là những cái thời pháp hoặc là những cái là chúng sanh, Đức Phật thí dụ nghĩa là nhiều quá, người ta tính một con thứ tỷ tính không được. Thì bây giờ trong kinh nói một câu rất là rõ ràng, sau này có dịp từng kỳ tới mình đi Ấn Độ, các vị thấy nghĩa là dẫn các vị đi đến chỗ rồi là các sông hằng hà sa số, là nói một câu đơn giản thôi, hỏi cỡ bao nhiêu, nói rằng hằng hà sa số, tính được không? Tính không được. Bây giờ các vị đi lên bãi cát sông Hằng, các vị thấy giống như cát biển vậy, cát nhỏ vậy, nguyên một cái sông Hằng nó dài hàng ngàn cây số vậy, và bãi cát nó trắng như thế nào. Đức Phật đi đến đó và Đức Phật lấy một số nó thí dụ, khi nói đến chỗ nào gọi là để thí dụ, Đức Phật đó là nói rằng đó là hằng hà sa số chúng sanh. Rồi hằng hà sa là gì? Hằng hà tức là sông Hằng, sa là cát, số lượng chúng sanh nó nhiều như cát sông Hằng vậy. Cho nên bây giờ khoa học không có tính bằng số được, các sông Hằng khoa học tính không bằng số không được, không có đếm được chứ không phải tính không được. Cho nên tính chỗ điều này mới thấy rằng là trong cái thuyết mà lượng tử đó thì nó cũng giống như cái thuyết mà vừa rồi mình nói là cái chữ không của bát nhã, là nó hiện tượng nó nương vào cái này cái kia mà nó có, nghĩa là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái diệt. Cái thuyết lượng tử khoa học cũng vậy. Thuyết lượng tử nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, tất cả mọi hiện tượng của vật chất, của phi vật thể, nó cũng nghĩa là phải nương vào nhau nó mới tồn tại, nó mới có. Cho nên nghĩa là giống như con lắc của Faraday, hoặc là cái nguyên lý của mạch, tức mà mình gọi là nguyên lý mạch, những cái mạch điện á, những cái mạch điện tử và điện toán, các vị thấy rằng nghĩa là trong những con chip có những cái sợi đồng, nghĩa là có thấy đôi khi mình không thấy đó, nó chứa luôn cả cuộc đời, luôn cả quá trình hoạt động và luôn cả một cái thư viện ở chỉ trong một con chip thôi. Thì người ta gọi là đó là cái gì? Đó là gọi là mạch của khoa học. Cho nên nghĩa là những cái đó nó liên hệ với cái từ nhân quả của Đức Phật, tức là cái này giữa cái này có nhân, cái này có quả, nó nương với nhau mà nó tồn tại. Đó là những tiên tương đồng giữa khoa học và Phật giáo. Hay là cái thứ hai còn nói rằng là cái thứ cái thiết mà gọi là giữa cái gọi là trống không, gọi là trống không, mình cái từ của Phật giáo là chữ không của Bát Nhã. Trống không của Bát Nhã không phải là hư vô, không phải là không hư vô, mà nghĩa là bản chất của nó không thể tồn tại riêng được. Tất cả thế giới hiện tượng các vị biết rồi, ngay cả giống như giờ mình thấy rằng cái chuông gì mình thấy rõ ràng vậy, nhưng mà các vị biết rằng khi khoa học phân tích hỏi ra tất cả đều là cái bằng nó nương nhau bởi vì một thể rỗng ở bên trong, kể cả một chiếc xe mình gọi là bao nhiêu tấn bằng sắt thiết giáp đó, nhưng mà khi mà họ lấy hết tất cả cái không ra thì không còn gì hết. Nó nương vào ở một cái thể với nhau, gọi là cái thể không ở trong đó, dùng cái từ là empty đó, nó trống rỗng, nhưng mà nó không phải là rỗng, nó không như vậy, nhưng mà thật sự là nó có cái không của nó trong đó. Thì cái từ của Bát Nhã cũng vậy, là khi chúng ta học chúng ta biết rằng cái chữ không của Bát Nhã không phải là không có, mà nó không phải không có một thực thể riêng biệt, mà nó chỉ là cái phần nương với nhau mà có, hay nói một cách khác nghĩa là nó không có cố định, nó luôn luôn di chuyển, luôn luôn di động để tạo thành thể tồn tại. Đó là chữ không mà chúng ta học cách đây mấy tuần lễ tôi mình về chữ Bát Nhã. Ở đây khoa học cũng vậy, trong cái tuệ giác này Đức Phật thấy rằng là tất cả các pháp đều là không, có nghĩa là không tự thể, không tồn tại một cách tự nhiên mà phải nương vào duyên sinh để tồn tại. Cho nên đừng có chấp mắt cái tự mình khổ đau rồi. Và cái cuối cùng nữa là khi mà vị giáo sư này nói rằng là tất cả những cái đó là thái độ mà hư vô người ta từng gán cho Phật giáo là sai lầm, bởi vì Phật giáo không có hư vô, không phải là chủ nghĩa hư vô, mà chính vì cái chứng minh những điều đó, đó là chứng minh những cái sự từ mình gọi là phụ thuộc lẫn nhau mà tồn tại, để nó là Phật giáo nó là tránh được cái quan điểm nữa là duy vật giữa nữa là duy tâm dị vật, Đức Phật là tránh vào, tránh cái tư thế gọi là duy vật của việc chứng pháp. Duy vật chứng pháp là ai các bạn? Đó là chủ thuyết của cộng sản, gọi là duy vật biện chứng. Chỉ có vật chất là quan trọng, vật chất là tồn tại, cho nên khi con người chết là hết, nhưng không phải là như vậy. Không phải là như vậy. Điểm khác nhau giữa cái khoa học với cái chứ Phật giáo hiện tại là khoa học nói rằng là khi vật chất hủy hoại toàn bộ tan rã thì không còn gì hết, nhưng mà đối với Phật giáo là con người còn tồn tại một gì, một linh hồn hay gọi là một tâm hồn, một hình thức khác của tâm lý. Đó là cái điểm khác nhau, điểm khác nhau giữa khoa học và Phật giáo. Nhưng một ngày đó khoa học sẽ chứng minh được rằng cái mà đạo Phật gọi là cái phần linh hồn, cái phần tâm thức đó nó ra sao đi về đâu. Bởi vì giống như nãy là thầy nói là ông phân tích được đủ thứ, ông chẻ đủ thứ được hết, nhưng mà hỏi làm thế nào để phân biệt, để chẻ ra được cái khổ đau ra sao, để chẻ ra được cái hạnh phúc ra sao, thì ông cũng dùng cái từ nữa là cái phần cảm xúc mà thôi, chứ ông không thể là cái phần nói ra nguyên nhân và tạo thành cái hình thái của nó, không nói được. Cho nên vì chỗ này đó đạo Phật mới đưa một con đường hay là được một quy luật nhân quả để cho chúng ta thấy rằng là con đường tất yếu qua cái nhìn của Bát Nhã là mọi thứ đều đi vào một cái chung, tức là con đường của trung đạo, tức là không thiên về duy vật, không thiên về duy tâm, không thiên vào duy vật, không thiên về tâm, để đạo Phật đưa con người vào con đường trung đạo là đường giữa, chánh đẳng cái giác đó là an ổn. Cho nên mình ngồi lên, mình ngồi thẳng á thì mình đó là sẽ khỏe, mà mình nghiêng bên này nghiêng bên kia thế nào mình cũng bị bài này. Lần trước thầy có kể là nó nhiều khi thầy đi bên Mỹ nhiều khi khi thầy giảng Phật tử thấy thầy mặc đồ vậy rồi giảng, họ nói trong Phật giáo đủ thứ tông mà không biết thầy là theo tông nào, nó thầy tông nào cũng được mà đừng có xe tông thôi, đừng có xe tông thôi. Rồi nghĩa là nói rằng nghĩa là sao mà bây giờ thấy dạy đủ thứ, nào là thiền, nào là tịnh, nào là cái phần mật tông, nghĩa là như vậy là thầy giảng thầy nghi về tông nào, tôi nói ngồi thẳng chứ không nghiêng, ngồi thẳng chứ không nghiêng, tông nào cũng được nhưng mà không nghiêng, không nghiêng về bên nào hết trơn. Bởi vì vấn đề quan trọng người ta phải hiểu được giáo lý và tu tập. Người nào tu tập một cái pháp môn nào mà mình có thể thấy lợi ích được, thấy được ánh sáng của nó và thấy được sự thành tựu của nó, đó chính là chân lý. Cho nên ngay cả khi mà Đức Phật còn tại thế thì nói rằng đó là đừng có tin ai, đừng có tin kể cả những cái bài kinh và những cái mà tôi gọi là thánh nhân nói, cái người Kalama, mà các ngươi hãy lắng nghe rồi thực hành rồi thực tập thử, thấy nó mang lại lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, đó là chân lý. Ta cũng nói như vậy thôi, nó rất là rõ ràng. Bởi vậy mình thấy rằng đó là Đức Phật cái hào quang ánh sáng tuệ giác của Đức Phật chỉ có chừng đó thôi. Ngài nói rằng thậm chí là mình cũng đừng có vội tin ngài, nhưng mà đừng có vội bỏ ngài, hãy nghe ngài nói, hãy phân tích, hãy sống, hãy thực tập mình cảm thấy hạnh phúc, được an lạc cho mình và cho những người xung quanh, có vợ chồng con cái cha mẹ mình, đó là chân lý. Ta cũng nói như vậy mà thôi. Đó là hào quang của Đức Phật. Cho nên bây giờ các vị muốn vẽ một hào quang của Đức Phật thì các vị thấy rằng trong quan điểm này á, thì đối với giáo sư mà Định Xương Thượng á, dẫn chứng rằng Phật giáo dạy về sự biến chuyển không ngừng của vạn vật, mà ai cũng có thể thấy là sự thay đổi, sự thay đổi của vật chất, mùa xuân hay là mùa thu, sự xói mòn, sự sụp đổ. Giống như bây giờ mình đang ngồi vậy, chứ bây giờ các vị biết là ở một cái ngày Noel mà người ta sợ hãi không vui vẻ ở đâu? New Zealand. Bản đồ cái là Noel một cái là tự nhiên nó rung rung đất rung rung, cho nên cái là tất cả cửa hàng đóng, cho nên người ta tính rằng tỷ lệ là năm nay cái mặt hàng của Úc, cái ngày cuối cùng của nước Úc này người ta bán cho những người mua đồ giáng sinh là 1.5 tỷ, thì trong khi đó là cái tỷ lệ bán của cái New Zealand đó là mất trên 1 tỷ đô la cho giáng sinh. Tại sao vậy? Không ai đi cửa hàng được, nó rung kiếm bể cho nên động đất. Giờ người ta luôn luôn ở trong tư thế nó cứ tới again mà không biết nó động đất lúc nào, thì có gì đâu để mà vui vẻ giáng sinh. Cho nên tội nghiệp nước lân cận của mình chỉ có 3 tiếng đồng hồ bay thôi, và nên là đang ở trong cái mình gọi là vạn vật vô thường. Vô thường tức là gì? Nó không có đứng yên, nó không có dừng lại. Cho nên do vậy cho nên đừng cố chấp, đừng bám víu để rồi khổ đau. Lý do của đạo Phật chỉ đơn giản rằng đó là người ta khổ đau thì người ta bám víu vào cái không có tồn tại một cách thường trú đó. Nếu người ta không bám víu, nó rằng à, nếu nó đã quả là như vậy thì nó cứ vô thường đi, thì mình tự nhiên mình ăn rồi. Nhưng mà những cái bám víu nó tại sao của tôi, của ta, tại sao hồi trước nó tức là còn đẹp như vậy, bây giờ nó xấu vậy, thì lúc đó tự mình làm khổ cho mình thôi. Do vậy cho nên giáo sư nói rằng đó là cái điều mà đó là ổng á, giữa cái sản phẩm hay gọi là giữa cái mà đó là ổng tin tưởng vào đạo Phật và thấy rằng đối với đạo Phật, cái sự khoa học của đạo Phật hay gọi là những cái sâu xa của đạo Phật á, thì ổng chỉ kết được là một câu. Cái điểm tương đồng thì nó nhiều lắm, cái điểm khác biệt cũng phải là không có. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng của ông mà đối với Phật giáo ông nhận định đó, là Phật giáo dạy cho ta biết cách giảm bớt sự chấp trước của mình đối với vật chất đó, đặc biệt. Thứ hai nữa là như vậy sẽ làm cho mình bớt đi khổ đau hơn, cho nên Phật dạy còn đạo Phật còn khơi dậy cái lòng trắc ẩn, cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu để mình chia sẻ sự sống hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, tức là những người phụ thuộc với mình. Nếu không có những người đó thì chính mình cũng không có hạnh phúc. Cho nên vì vậy cho nên đó là đối với đạo Phật là điều mà người ta có thể tu tập đạt được, bởi vì nhìn vào cái việc không vô thường và sự vật đó là do duyên mà khởi đó, mà con người hãy nghĩ đến những người khác đang thiếu thốn, đang khổ đau mà chia sẻ và khơi dậy lòng trắc ẩn, lòng từ bi. Cái đó là cái mà khoa học cần để làm được cuộc sống tốt. Hôm nay chúng ta nói về ánh sáng của đạo Phật hay gọi là hào quang của Đức Phật. Chúng ta cũng sẽ thấy được rằng nếu mà các vị cái tuệ giác và như thầy nói là bát nhã, các vị biết là nó không có đơn giản. Giống như khoa học, người ta nhìn, người ta phân tích. Cho nên bây giờ thậm chí người ta đòi mổ một bộ não, nó phân tích rằng con người có cái là cái mặt IQ đó, cái nào bao nhiêu. À, cái chỉ số của mình trong này bao nhiêu để là mình thông minh. Nhưng mà thật ra không có phải như vậy đâu. Không phải vậy, mặc dù nó có một phần đúng nhưng mà nó không phải hoàn toàn. Giống như ông thầy có nói trong chuyến đi nghĩa là Miến Điện vừa rồi, các vị biết là thầy đã đến tận nơi chỗ nghĩa là cái xứ đó, cái thành phố đó tên là thành phố của Minh Khun hay là Minh Khun, là nơi đó đặt tên cho tất cả những cái đồ vật ở đó đều cho các vị sư đó, vị sư nổi tiếng của Miến Điện 83 tuổi mất. Thì các vị biết đó là cái não ổng nhỏ xíu à, ổng đứng cái thân ổng vậy nè, cái đầu ổng nhỏ đâu cái lớn gì đâu. Bây giờ ta muốn mổ độ ra để coi cái chỉ số nghĩa là cái bằng IQ của ổng trong bao nhiêu, nhưng mà chính phủ Miến Điện đời nào cho đụng tới ổng. Và các người biết rằng đó là cái đầu nghĩa là ông thuộc tới tam tạng kinh điển, nghĩa là mấy trăm quyển kinh thư gồm có kinh luật luận là vị đó mở trang nào thuộc trang đấy. Mình tưởng vị đó chết rồi rồi thôi mình không nói, nhưng mà hiện tại người ta chụp nghĩa là hiện nay ở tại Miến Điện là một đất nước Phật giáo lâu năm, các vị biết không, còn chính vị có khả năng như vậy, chính ông sư đó mà ông có khả năng như vậy. Một ông sư đó là mới 43 tuổi đang dạy học ở đại học Dân Quân đó, là ông có khả năng tương đương với ông Minh Khun đó. Cho nên bây giờ là lập kinh Pháp Hoa trang mấy là ông đọc vậy, để các vị thấy rằng coi như là mình một bài kinh quả thuộc thì mình tưởng tượng rằng cái đầu óc, cái tuệ giác của ông là nó thuộc về trí tuệ chứ không phải là thông minh. Chỉ số IQ tức là chỉ số thông minh thôi của con người thôi, Nhưng mà cái tuệ giác này là nó thuộc về nghĩa là trí tuệ không vướng mắc, không chấp vào một cái gì, cho nên mọi thứ nghĩa là chỉ đọc đọc một lần rồi là nó nằm ở chỗ đó. Lật quyển kinh mà mình nói là lật quyển kinh tăng chi trang số mấy rồi đọc, đọc từ đầu tới cuối, muốn đọc nguyên ngược xuôi đọc hết. Mà các vị biết là kinh tạng của Phật giáo bao nhiêu, mấy trăm cuốn như vậy đó, mấy trăm cuốn mà thuộc cho đến bây giờ, mà không phải một người, bây giờ còn chín người có khả năng vậy là tại tại Miến Điện. Cho nên nếu mà các vị đi Miến Điện, các vị thấy rằng đất nước nó kỳ diệu lắm. Giống như mình thấy rằng sau khi Đức Phật ánh hào quang Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi đó, thì mới bắt đầu mới lan tỏa là chỗ này chỗ kia có chùa chiền đúng không? Không. Ở Miến Điện có một ngôi chùa cách đây hơn 2600 năm, tức là ngay khi thời Phật còn tại thế là đã có cái chùa đó rồi. Tại sao vậy? Nghe rất là lạ. Tại khi mà Đức Phật vừa thành đạo rồi đó, là có hai người Bà La Môn, hai người Lá Môn đó, họ nghĩa là thương gia của Miến Điện. Họ đi buôn, họ gặp Đức Phật, họ nhìn thấy Đức Phật nghĩa là ánh mắt từ bi, rồi nghĩa là cái bằng cái sự tỏa sáng của ngài, sự giác ngộ thánh triết của ngài, cho nên họ quy ngưỡng, họ quy đi, xong rồi Đức Phật mới cho họ mấy sợi tóc, họ mang mấy sợi tóc nó về nghĩa là giao cho vua, và vua lập tức nghĩa là tìm ngọn đồi cao nhất để làm ngôi chùa, bây giờ là một trong những ngôi chùa lớn nhất của Miến Điện. Nó có từ khi bắt đầu khởi sự của hai sợi tóc đó kéo dài tới bây giờ, cho nên tính ra không phải nữa là Phật lịch 2555, mà tính luôn khi bắt đầu Phật thành đạo là nó đã có 2600 năm rồi. Ghê gớm, cho nên các vị thấy rằng đâu có chỗ nào mà có cái ngôi chùa nào mà lâu như vậy, không có ngôi chùa nào mà lâu như vậy đâu. Nhưng mà Miến Điện còn giữ được ngôi chùa đó, đó là điều đặc biệt thứ nhất của Miến Điện. Mà có dịp các vị sẽ đi thăm, ta cho rằng đất nước Miến Điện là đất nước bị quân phiệt, tức là quân đội quản lý, cho nên rất là nghiêm khắc. Nhưng mà đặc biệt đối với hào quang Đức Phật á, đối với Đức Phật giống như thầy nói là cái bằng hàng 2-3 ngàn cái tháp ở thành phố nữa là Bago hay là Baga, rồi các vị mới thấy rằng đó là tháp vẫn còn nữa là như vậy. Ngày xưa đó người ta phát tâm ghê lắm, những người thương gia người nào nữa là giàu có là họ đi làm ăn và họ cúng dường, mỗi người phát nguyện cúng dường một cái tháp, cúng dường một tháp, cho nên là mình đứng trên mình nhìn xuống, giống mình coi mê con ký sự, mình nhìn xuống thấy đó là tháp dãy đầy cả trăm, một cái tháp đáng nào có nghĩa là từ 1-2 ngàn năm, nghĩa là đúng đó là xứ của chùa tháp. Và khi mà các vị thấy vậy rồi, các vị biết rằng mình đến cái chỗ Minh Quân đó là chỗ nào người ta cũng để cái nghĩa là kỷ niệm của cái vị sư đó, để biến thành nghĩa là tất cả những gì nổi tiếng ở thành phố đó đều là tên của vị sư đó. Nhưng mà đặc biệt có dịp rồi các vị đi rồi, mình đi khắp nơi rồi, mình đi đủ thứ xe taxi, nhưng mà không có taxi nào đặc biệt mình tới đó, kể cả taxi nước, nhưng mà tới đó sẽ có một taxi là chiếc taxi bằng xe bò, họ đề đó là taxi, ai muốn ngồi xe bò họ chở bằng xe bò. Nghĩa là mình đã đi toàn có đi xe ngựa, taxi ngựa, nhưng mà lần này là taxi bò. Bò các người biết nó đi như con bò, nó đi chậm rãi vậy đó, mấy ông già ngồi trên đó và họ nghĩa là đề hai chữ đặt bằng taxi. Họ cứ kêu mình vừa xuống tiền họ kêu mình đi, có dịp rồi các chị đi rồi còn cho biết cái taxi bò nó ra sao, nó chậm như bò vậy. Rồi cái điều kỳ thú khi mình đi thăm nữa là cái đất nước của Miến Điện, để mình thấy được cái hào quang cánh sát của Đức Phật nó truyền đến, các vị biết là nó có một cái lực rất là đặc biệt. Giống như ở đây mình thấy rằng là đi đâu là mình thấy rằng thế giới khoa học tức là vật chất trang nghiêm lớn lao vậy á, nghĩa là chỗ nào vậy, nhưng mà đất nước Tây Phương muốn tới Miến Điện cũng phải theo cái ánh sáng hào quang của đạo Phật ở đó, của Đức Phật ở đó. Nghĩa là nhiều cái chùa đi xa, các vị đi xa rồi đi lên đồi không có gì trơn, chỉ có cái nền chùa thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều gọi dép, không ai được gọi dép, cho nên thầy đặt đó là đó là đất nước gọi dép. Cái gì gọi dép đi rồi tưởng sao gọi dép rồi lát cái chân mình nó đen hơn đất nữa, cho nên mang dép làm gì. Nhưng mà đặc biệt nghĩa là bước vào cửa chùa đó là cái bằng chỗ nào họ cũng đều phải bỏ dép, mà kể cả anh kể út mà không phải bỏ dép không, họ bắt luôn bỏ luôn đôi được vớ không được mang. Nó họ nghĩa là giữ cái sự thiêng liêng đó, họ giữ cái sự tự nhiên, cái sự trong ngôi chùa là không ai được quyền nữa là mang, vớ cũng không được mang đó. Nhưng mà nghĩa là kể cả phương Tây những khoa học phương tiện vậy mà đến đó là họ cũng phải chấp nhận vậy, Tây U gì vô đó rồi cũng phải bỏ dép, phải bỏ vớ hết trơn, đặc biệt vậy. Cho nên Miến Điện á là một trong những đất nước Phật giáo mình thấy rằng có rất nhiều, và thầy có quay phim có nơi đó là có có những trường đại học bây giờ tới nữa là 2000 nữa là ông sư đang ở học đó. Và mỗi sáng họ đi khất thực, đi cả phố vậy, cả dài dài mới sinh thực. Họ nghèo vậy, họ khổ vậy, nhưng mà cái vấn đề mà là cúng dường và chu cấp cho các sư là vẫn như xưa. Cho nên là các sư cứ 6 giờ, 8 giờ là họ ôm bát đi vậy, rồi là Phật tử bỏ đồ ăn rồi. Cúng dường. Cho nên là cái ánh sáng hay mình gọi là cái tuệ giác của Đức Phật, nó có một cái sức mạnh ghê gớm vậy. Nó đến một cái xứ tôi gọi là xứ chùa tháp đó, nó là tất cả mọi nơi tôn nghiêm nơi gì của Đức Phật họ cũng đều làm màu vàng ở trên. Nó quý giá, nghĩa là cái mình bất biến. Và ở đó các vị có thể nghĩa là chiêm bái mình tỉnh lễ, nghĩa là xá lợi răng của Đức Phật, xá lợi tóc của Đức Phật. Chiêm bái nhưng mà đứng từ xa thôi, mình đâu có thể nhìn được. Cái việc họ khóa không, nghĩa là 6-7 lớp ổ khóa treo toàn ten là sao được nhìn, nhưng mà cái sợi tóc nó nhỏ và lớn mà mình nhìn thấy. Còn chung quanh là chùa nó vàng không mà, cho nên mình không thấy được gì cả. Nhưng mà mình biết rằng nơi đó họ đã tôn trí những ngôi chùa vậy. Chỗ nào các vị cũng thấy là tháp màu vàng không? Đó là một cái đặc trưng mà để mình thấy rằng cái hào quang của Đức Phật là như vậy. Hào quang tức là tuệ giác của Đức Phật đã lan tỏa, đã làm cho người ta giác ngộ để đạt được một cái sự niềm tin, một tính tâm sâu xa như vậy. Cho nên tất cả các tượng Phật, tất cả những cái chùa của Miến Điện, không có cái chùa nào làm hào quang bằng điện cả. Nó làm ánh sáng chớp vậy đâu. Và chính bản thân thầy này cũng leo lên là để là đắp vàng cho một cái tượng Phật. Các người biết là cách đây khoảng chừng 100 năm á, cái tượng nó ốm nhôm vậy nè. Bây giờ là họ đắp là không biết qua bao nhiêu rồi, giờ ông Phật ông mặc thù lùa vàng, nó cứ lên tay chân ù nữa là cục không à, toàn là họ cứ nữa là vàng cái gì cái vàng họ đắp lên vậy, ai cũng lên rồi vàng. Nhưng mà đặc biệt nó cứ nói là chỗ tượng Phật đó là chỉ có người đàn ông mới được lên, nhưng mà phụ nữ không bao giờ được lên. Họ cũng còn ở chỗ đó, không biết họ sợ phụ nữ thấy vàng ham móc hay sao. Tại phụ nữ là thích vàng, bởi vì ta nói nghĩa là cái bằng nghĩa là lấy lửa là thử vàng, không? Rồi lấy vàng là thử đàn bà, rồi cuối cùng lấy đàn bà thử đàn ông, chết ngắt gì chứ, mới là rắc rối chứ. Lấy giữa là muốn biết vàng thiệt làm giả là phải thổi lửa vô là thử vàng, nên biết được nó là vàng 24, vàng 18 là gì làm giả. Nhưng cuối cùng đó là lấy vàng thử ai? Thử phụ nữ. Nhưng mà rồi đó là đến những cuối cùng là muốn lấy phụ nữ để thử ai? Thử đàn ông. Còn đàn ông cuối cùng các vị muốn lấy thử ai? Thử cọp đói thôi. Cọp đói thấy đàn ông nó mừng nó ăn, nó cho lấy gì thử nãy giờ. Không còn gì hết, không còn gì để thử hết. Cho nên chỗ này đó là chúng ta thấy rằng khi cái đạo Phật á nó lan tỏa về cái tuệ giác của Đức Phật, hào quang Đức Phật, những vị A La Hán họ qua đất nước Miến Điện họ truyền, nó giữ tới bây giờ, tức là theo phần từ cái hồi một cái sợi tóc lúc Đức Phật mới thành đạo tới bây giờ, nó vẫn là một cái ngôi chùa. Và các vị biết là ngôi chùa các vị lên nó cao kinh khủng lắm, họ đắp họ xây riết bây giờ nó cao nhất của thành phố Yangon. Ngôi chùa đó gọi là chùa cái là Saigon gì đó, chùa màu vàng không, đẹp lắm. Tất cả các nơi các vị thấy chỗ nào cũng tháp, chỗ nào cũng màu vàng, chỗ nào cũng có tượng Phật bằng ngọc hết trơn. Đi nữa là giáp dòng vậy, mà người ta đi nữa là mỗi ngày ta đi đường vậy. Một ngày đó là khoảng 15 ngàn người đến cái ngôi chùa đó. Ngày nào cũng như vậy đó. Thì các vị cứ thấy rằng là đó là tuệ giác, đó là ánh sáng của Đức Phật. Rồi nếu mà các vị đi một chút nữa, các vị thấy rằng đó là cái đất nước đó. Đất nước nữa là có những cái nhà sư mà bây giờ có khả năng mà thầy nói rằng là memory đó, tức là bộ nhớ đó, nó không phải bằng thông minh mà nó là tuệ giác hay gọi là trí tuệ. Họ mới có khả năng là cái bậc thuộc được tam tạng kinh điển. Trong khi là đệ tử ở chùa đây nó là 10 năm rồi mà chưa thuộc Thái Bài Bát Nhã, 10 năm rồi mà chưa thuộc Bài Đại Bi, cái đức đè đó mà đánh tâm chứ không còn chỗ nào nói. Nghĩa là không biết vợ độ nó tệ cỡ nào. Nhưng mà cái này rõ ràng cái tưởng tượng vậy đó. Đó, tưởng tượng rằng đó là nếu một nhà sư mà họ thuộc tới tam tạng kinh điển các vị biết là 300-600 quyển kinh vậy đó, một quyển kinh Bát Nhã không, một quyển kinh mà mình gọi là Pháp Hoa không, mà nó dày nghĩa là 600 trang, mà dở trang nào là đọc được trang đấy, dở chỗ nào là biết chỗ đấy. Trong khi đó mình chỉ có một bài kinh, chỉ có một trang một thôi, mà học 10 năm cũng thuộc thì còn gì để nói. Cho nên rõ ràng là làm chúng sanh là đúng rồi. Cho nên khi nào mình có được tuệ giác vô thượng, tức là ánh sáng đó mà chói rọi để làm cho mình mở ra, cái mê mờ tham luyến của mình tỉnh giác đi, thì lúc đó mình mới biết được rằng là cái ý nghĩa của hào quang của Đức Phật. Cho nên cái chỗ này đó, khi chúng ta thấy rằng ở đó đặc biệt là không giống những thứ khác đó, người ta còn giữ cái thứ là kinh mình vừa rồi thầy nói đó, các vị nghe đó là Tam Tạng Kinh đó, là một trang kinh vậy đó, họ khắc ở trên đá, và một trang vậy cái bục đá nó lớn hơn, cao hơn một thước tới hai thước rồi, họ khắc một trang kinh vậy mà kiểu kinh lực lượng nha, họ xây thành một cái tòa tháp vậy, là một cái chùa vậy, là cái 750 cái trang kinh bằng đá đó, cả ngàn năm vậy. Cho nên nghĩa là nó không được định gì đâu, các vị cứ tưởng tượng rằng là kinh mà nghĩa là khắc trên đá, mà đá cẩm thạch, đá ngọc quý của Miến Điện đó, mỗi một quyển nó lớn cao một thước hai thước vậy đó, viết đầy chữ, tức là cái bằng những miếng điện ở trong đó, tức là một trang kinh vậy, và họ thờ trên một cái tháp có cửa đàng hoàng. Tháp đó mà nó tháp nhỏ đâu, bởi vì cái cục đá cũng đã hai thước rồi, mình đứng nó ngang đầu của mình rồi, thì bây giờ đó là nguyên cái trang kinh đó phải được xây ở một cái tháp là 4-5 thước và chiều cao nó 8 thước. Nếu đứng lên cao thì nhìn xuống thấy là cái chùa đó dài, nó có 3 phần, ở trong á là luật, ở giữa là kinh, cuối cùng là luận, là coi như là 3 dãy dài dòng tháp vậy, là hình như là 750 tháp vậy, là đủ biết cái chùa nó bao lớn. Và cái hào quang, cái tuệ giác của Đức Phật, người ta muốn lưu giữ, người ta muốn gìn giữ bằng cách đó, thay vì mình nghĩ là in kinh hay là mình để kinh lâu ngày nó hư rồi nè, họ khắc ở trong đá cả ngàn năm rồi nó còn nguyên vậy. Cho nên nói người là đó là một bộ kinh đá lịch sử của thế giới, không có chỗ nào có được hết. Miếng điện là vậy. Và mình thấy đó, miếng điện nó nghèo, nó khổ, hay gọi là các vị thấy rằng nó rối loạn vậy, nhưng mà đặc biệt nó hay là trong một cái thành phố vậy. Nếu mà các vị về Sài Gòn bây giờ, các vị thấy đó là 10 mấy triệu dân á, mỗi ngày mình đi ra trời mình thấy thê thảm, gặp người ta không. Ngược lại mình về Úc mình thấy xe mà không thấy người, ở Việt Nam thấy người mà không thấy xe, người nó che xe luôn. Nhưng mà qua Miến Điện á thì cái thành phố dân du lịch, cái thành phố đặc biệt là không có Honda, xe hơi đi được nhưng Honda không có dùng, cho nên khỏe lắm, xe chạy xe Honda, xe hơi tránh với nhau thôi, không thấy Honda. Trong thành phố dân quân có 5 triệu người họ cho Honda vô, nhưng họ hay tức là làm nói được, và nghĩa là không cho người dân sử dụng Honda nó thì người ta có thể làm được điều đó. Cho nên không có tai nạn, không có bị kẹt xe. Còn ở Việt Nam mình dòm thấy không dám chạy, dòm thấy là không dám dòm rồi, nó cứ lủi vô cái đầu rồi. Nó hỏi nó kêu cán đi, không ai dám cán hết, cho nên nó chạy cứ vậy đó, cứ lủi tới vậy thôi à. Thấy sợ lắm, thấy như là làm cho con người mình nó mệt mỏi ghê lắm, thấy xe cộ làm cho người nó sợ hãi. Đầu óc đó là lúc nào cũng dùng, thấy như là toàn là mũ đột đầy vậy đó. Ngồi lên xe hơi các vị không dám dòm luôn. Đến bên thời điểm bây giờ, nếu là thời điểm kẹt xe như đây một hôm đêm dám sinh mình khỏi nói, không có đường mà đi luôn. Rồi đặc biệt ở cái chỗ Miến Điện mà thầy muốn nói là một cái đất nước mà nó ảnh hưởng của Phật giáo, 80-90% người tin theo đạo Phật, thì các vị biết nó còn có điều hay là gì, là giống như ở đây của mình á, là xe của mình á là lái bên tay phải, tay lái là right, tức là tay phải và phải keep left. Nhưng mà ở Miến Điện á là lái bên phải mà giữ bên phải luôn, tài xế chạy sát trong lề, cái tay lái là vô trong lề chạy. Nhưng mà đặc biệt là cái chỗ đó còn một cái đặc biệt hơn nữa là xe bên tay trái cũng được quyền chạy, cho nên nghĩa là ở bên nghĩa là hòa hợp, nghĩa là tay lái chạy phải là tay trái, ai có xe gì chạy xe đấy. Vậy mà nó không đụng, nó không đụng, tức là mà là xe cái kiểu của Việt Nam là lái bên gì, lái bên trái không giữ bên phải, xe bên Úc là lái bên phải giữ bên trái, Miến Điện là lái còn hai bên luôn, tức là ai muốn chạy đâu, nhưng mà nó giữ thì giữ bên phải, lái bên phải, còn xe bên trái cũng giữ bên phải, vậy mà nó chạy được. Chạy coi như là cái vòng gần như là mình suốt nữa là mấy ngày, 7 ngày ở Miến Điện không thấy cái tai nạn nào hết. Nó chạy vậy mà chạy được. Cho nên mình dòm thấy tay lái bên này, lúc đó thì dòm thấy xe bên này, lúc mình lên kia. Cho nên có bữa mình leo lên ngồi bên này, có bữa mình leo lên cái thể ngồi bên kia. Nguyên một cái thành phố của là cái bằng ngưỡng quan á, cái bằng dân quân, là các vị thấy rằng đặc biệt là hòa hợp, xe tự nhiên, ai thích chạy bên tay lái nào thì mua xe đó chạy, nhưng mà không có tai nạn. Và ở trong thành phố không có rối loạn gì sao vậy, không có phong tai gì, chỉ có xe hơi thôi. Đó là một vài cái nét mà mình muốn giới thiệu với các vị về cái đất nước mà cái ánh sáng của đạo Phật đã đem đến cách đây tới nhưng mà họ vẫn giữ, họ vẫn tồn tại đến bây giờ. Cho nên người ta tôn kính Đức Phật với niềm tin và với cái tuệ giác đến mức độ rằng đó là những cái chùa mình thấy rất là dơ, nó là đi bộ, nó là bụi không à, lên núi không có gì trơn á, nhưng mà mình cũng phải bỏ dép. Ai cũng phải bỏ dép ở đây. Cho nên nữa là chỉ có cái mà cách khỏe nhất là thầy khỏi đền dép xuống thì bỏ dép lên xe luôn, cứ leo xuống cứ đi chừng không thì thấy ăn, bởi vì không là mình cũng phải bỏ, không mình phải bỏ, bỏ dép không có mất mát cả, nhưng mà lát mình ra mình mang dép lại, mang dép lại. Nhưng mà người bên đó họ cũng lịch sự lắm, những chiếc xe đó là mỗi lần lên là họ đưa mình cái khăn ướt để lau chân, lau chân rồi mang dép lại, mang dép lại rác lên xuống cái chùa kế là tiếp tục dơ nữa. Cái các vị biết là cái xứ đó là bụi mà cát mà khô hạn mà làm sao mà không dơ được, nhưng mà chùa một lần đi xa tất cả nửa cái số cũng có nữa mà cũng không cho mang dép, không cho mang dép. Các vị đi quanh mà cái mà thăm viếng nữa là các cái tháp các cái vị chỗ thờ A La Hán các vị cũng không có được mang dép. Cho nên nghĩa là cái gì mà làm cho người ta có đạt được niềm tin, cái gì đạt cho người ta có sức mạnh, và cái gì đạt cho người ta có thể tạo được cái mình gọi là cái mong. Bây giờ đạt được Guinness đó, tức là đi vào trong kỷ lục thế giới, tức là bộ nhớ là ở Miến Điện còn, ở Miến Điện còn. Cho nên khoa học á, những người làm khoa học họ muốn so sánh, họ muốn mổ một cái sọ của cái viện là Minh Quân ra để họ coi trong cái chỉ số IQ của họ, tức là chỉ số thông minh ở cỡ nào. Nhưng mà người dân Miến Điện và đất nước Miến Điện dĩ nhiên họ không bao giờ cho đụng tới cái vị sư đó hết trơn. Nhưng mà còn chính ông nữa, hiện tại còn chính ông như vậy nữa, có cái bộ óc vậy, tức là bộ óc nữa là chỉ cần nữa là đọc qua rồi là coi như sắp thế vậy. Rồi giờ các vị mở trang 17 là cũng đọc trang 17, mở trang 20 đọc trang 20, ghê gớm vậy chứ. Ghê gớm không phải bằng thông minh, không phải bằng con mắt thường mình nói nữa, đó là cái bằng prana, đó là tuệ giác. Và nếu tuệ giác nó đạt được đỉnh cao thì gọi đó là hào quang, đó là hào quang. Và như vậy sao này?